nhất thiết hữu vĩ pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như sĩ quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 52. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chúng ta quả thật là rất may mắn, may mà gặp được A-di-đà Phật. Ý nghĩ vừa chuyển, chuyên niệm A-di-đà Phật là được rồi. Niệm về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cổ Đức thường nói, miễn được gặp Di-đà, lo gì không khai ngộ. Khai ngộ chính là ngộ vô sanh pháp nhẫn. Gặp được A-di-đà Phật rồi, muốn chứng vô sanh pháp nhẫn, tất cả buông xả là không khó rồi. Trước khi chưa có gặp được A-di-đà Phật thì rất khó, rất khó. Đây là nói rõ. Tại vì sao? Từ xưa đến nay, rất nhiều người tu Bát Nhã đến cuối cùng đều niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta ở trong tiểu chú phía trước xem thấy, bao gồm Bồ Tát Mã Minh, Bồ Tát Long Thọ. Ở Trung Quốc giống như Trí Giả, Dĩnh Minh, đều là người tu Bát Nhã, cuối cùng đều niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Những đại Bồ Tát này thật sự tuyệt vời. Thông tông, thông giáo. Bạn nói thiền, họ đại triệt đại ngộ. Nói giáo, họ đại khai viên giải. Nói mật, họ tam mật tương ưng. Tại vì sao vẫn muốn niệm Phật cầu sanh tịnh độ? Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ là một pháp cứu cánh, là một pháp đại viên mãn. Nếu họ từ bỏ cái pháp môn này, cho dù họ được vô sanh pháp nhẫn, muốn tu đến quả vị Phật tiếp nữa, phải tốn thời gian rất dài, phải trải qua biết bao nhiêu cửa khó. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái mà họ mong cầu lập tức liền đạt được. Cái này là chứng minh chỗ thù thắng của thế giới Tây Phương. Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây. Ước nhân tường hiển, quyển thứ ba kinh văn cổ phần này là đoạn thứ hai ở trong bốn đoạn, là giải, giảng giải tỉ mỉ cho chúng ta, nói rõ cho chúng ta. Ở trong bốn phần thì phần kinh văn này là dài nhất. Tu Bồ Đề ư ý dân hà, Bồ Tát trang nghiêm Phật độ phủ, Bất giả Thế Tôn hà dị cố. Trang nghiêm Phật độ giả, tắc phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm. Chúng ta mỗi ngày niệm kệ hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật. Phật ở chỗ này hỏi Tu Bồ Đề, Bồ Tát có phải trang nghiêm cõi nước Phật hay không? Đương nhiên trang nghiêm. Rốt cuộc trang nghiêm như thế nào? Chỗ này muốn nói kỹ càng cho chúng ta biết. Chúng ta sáng tỏ rồi, hiểu được rồi, dựa theo cái phương pháp này tu học, chúng ta cũng thật sự trang nghiêm cõi nước Phật rồi. Đây là vô cùng hiếm có. Bồ Tát lúc tu nhân, lục độ vạn hạnh, mỗi một công hạnh đều hồi hướng tịnh độ, gọi là nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật là vậy. Phần trước nhiều lần nói với chúng ta phải lìa tướng. Hồi hướng là một phương tiện thiện xảo của lìa tướng, cũng chính là nói là một phương pháp khéo léo tài tình rất hay. Bởi vì chúng ta đều chấp tướng cả, công đức chúng ta tu đều chấp tướng. Phật dạy chúng ta hồi hướng thì công đức mà ta tu là đều không cần rồi, thấy đều tặng cho mọi người. Công đức của ta không cần, đều tặng cho mọi người, là lìa tướng, không chấp tướng. Hồi hướng là có cái ý này. Trên Đại Kinh Phật đã nói, vì chúng ta hồi hướng về ba chỗ. Thứ nhất, hồi hướng Bồ Đề, cũng chính là chúng ta học Phật, cái gì cũng không cầu, chỉ cầu trí tuệ. Bát nhã chính là trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết tất cả vấn đề. Trí tuệ là cứu cánh viên mãn. Không những vấn đề trong đời sống hiện nay của chúng ta nó có thể giải quyết, mà vấn đề sinh tử luân hồi nó cũng có thể giải quyết. Chứng vô sanh pháp nhẫn nó có thể giải quyết. Thành Phật quả viên mãn nó cũng có thể giải quyết. Phật dạy chúng ta cầu cái này, không nên cầu gì khác. Vì thế Thế Tôn thuyết pháp 49 năm, nói trí tuệ bát nhã hầu như đã dùng hết một nửa thời gian, là 22 năm. Ở trong ba loại hồi hướng, vì chúng ta hồi hướng Bồ Đề là có đạo lý. Thứ hai là hồi hướng chúng sanh, bởi vì cái mà bạn tu bên trong có phước, có tuệ. Điều này phần trước đã nói rồi, có phước, có tuệ. Tuệ là bản thân phải cầu, phước hãy để cho chúng sanh hưởng. Cái này hay. Phước không phải bản thân hưởng. Người vừa hưởng phước thì sẽ hưởng mê hoặc điên đảo. Phước báo là giống như rượu vậy, vừa hưởng là như sai, như khờ. Cái phiền phức đó là lớn rồi, cái phiền phức đó là rất vô cùng lớn. Cho nên Phật Bồ Tát A-La-Hán trong kinh nói họ có vô lượng phước đức. Tại vì sao họ không hưởng vậy? Tại vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn ba y một bát, mỗi ngày đi ra ngoài để đi bát vậy? Tại vì sao ngài không hưởng phước vậy? Phước báo của Phật trên trời, dưới nhân gian không có nơi nào có thể sánh với ngài. Ngài mỗi ngày vẫn đi bát, để chẳng phải đem hồi hướng chúng sanh làm cho chúng ta thấy sao? Lời ngài nói không phải là lời giả dối, không có gạt chúng ta. Phật quả thật sự là đem cái phước báo này cho tất cả chúng sanh chúng ta cùng hưởng rồi, chia cho chúng ta. Ở trong đây ý nghĩa sâu nhất là làm mẫu cho chúng ta thấy. Chúng ta ngày nay coi trọng sự hưởng thụ về vật chất, chắc chắn không phải là sự việc tốt. Ở trong vật dục có thể khiến bạn nảy sinh dục vọng, có thể làm cho tham sân si của bạn dẫn khởi ra. Cái dục vọng vật chất này ở bên ngoài cám dỗ, dụ dỗ tham sân si ở trong người bạn lộ ra, cái sự việc đó là phiền phức rồi, nhất định khiến bạn đọa lạc. Cho nên đây là sự việc rất đáng sợ. Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, xưa nay không có xây một đạo tràng. Chúng ta thử xem Đại Tạng Kinh, thử xem Phật giáo Nguyên Thủy, phương thức sống của Thế Tôn, ngày ăn một bữa, tối ngủ gốc cây. Kinh này là giảng tại giường kỳ thọ cấp cô độc. Cái đạo tràng này không phải của Phật, là của trưởng giả cấp cô độc. Phật đến nơi này liền cúng dường Phật, thỉnh Phật trụ ở nơi đây giảng kinh thuyết pháp, để cho Phật và đệ tử của Phật sử dụng. Quyền sở hữu là của trưởng giả cấp cô độc. Trưởng giả cấp cô độc không có đem nơi này tặng cho Thích Ca Mâu Ni Phật, không có. Các vị các bạn thử nghĩ tại sao vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật xuất gia rồi, nếu như tặng Ngài một cái nhà nữa thì chẳng phải Ngài lại hồi gia rồi sao? Quá đổi sai lầm rồi. Ngài đã hồi gia rồi, Ngài lại có một cái nhà rồi, đâu có loại đạo lý này được. Cái này chúng ta phải biết. Phật giáo truyền đến Trung Quốc, quốc gia chúng ta đã xây không ít đạo tràng. Bạn nhìn thấy có rất nhiều tự viện cổ. Trên bức hoành phi có đề sắc kiến, chính là quốc gia xây dựng. Cũng có số ít là do các trưởng giả ở trong địa phương họ dựng lên. Họ ở trong địa phương có danh tiếng, có của cải, có địa vị, cảm cái ân của Phật nên xây đạo tràng. Lễ thỉnh pháp sư đến bên này để trụ trì hoằng pháp lợi sanh, chẳng khác gì nói giống như họ xây trường học. Họ là chủ tịch hội đồng quản trị, quản lý cái nơi này. Thỉnh pháp sư chính là mời giáo viên, mời một vị hiệu trưởng đến nơi đây để dạy học. Quyền sở hữu là của họ. Cho nên trước đây người xuất gia rất tốt, họ không quản về những việc tạp vụ của tự miếu. Người có quyền sở hữu, các bạn đến quản. Chỗ nào hư hỏng các bạn đi sửa chữa. Người xuất gia không lo nghĩ về chuyện này. Mãi cho đến những năm gần đây, Phật giáo biến chất rồi, người xuất gia có đạo tràng, có nhà rồi, là ra khỏi cái nhà nhỏ, lại vào cái nhà lớn rồi. Cho nên nói lời chân thật, gần đây đại khái có 4 người tìm tôi muốn xuất gia, tôi đều cự tuyệt cả. Vì sao vậy? Tôi không hại bạn. Bạn tại gia tu hành, tu hành tốt, bởi vì cái nhà đó là của bạn. Bạn xuất gia cái nhà lớn này không dễ tu hành, chúng ở quá nhiều, chung sống rất khó khăn, phiền não rất nhiều, ý kiến rất nhiều. Cái này phải biết. Cho nên bạn quan sát tỉ mỉ, chúng ta cái thời đại này, người tại gia tu hành thành tựu cao hơn người xuất gia. Người tại gia tu hành, số người thành tựu nhiều hơn người xuất gia. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trước đây giảng kinh đã kể một câu chuyện vui, trên thực tế là chuyện thật. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, khi đại chúng tụ hội ở với nhau, xếp lớn, xếp cái vị trí ngồi này, thì xuất gia tỳ kheo xếp thứ nhất, tỳ kheo ni xếp thứ hai, tại gia U Bà Tắc xếp thứ ba, U Bà Di xếp thứ tư, nữ chúng tại gia là cuối cùng xếp thứ tư. Hiện nay cái thời đại này điên đảo rồi, nữ chúng tại gia xếp thứ nhất. Bạn thử xem, đạo tràng nữ chúng tại gia nhiều nhất, nam chúng tại gia xếp thứ hai, nữ chúng xuất gia xếp thứ ba, nam chúng xuất gia xếp cuối cùng. Mạt pháp toàn bộ điên đảo rồi. Ông nói điều này, nó thật ra không phải là chuyện cười, đây thật sự là sự thật. Luận phát tâm, luận tu hành, luận thành tựu, cũng là theo 4 cái thứ tự này. Cái sự thật này chúng ta không thể không biết. Nếu như mọi người thật sự hiểu rõ rồi, thật sự làm rõ ràng rồi, thì bạn sẽ không muốn xuất gia nữa. Bạn cứ rất thật thà ở nhà niệm Phật tu hành, nhất định có thành tựu. Xuất gia là tương đối không dễ dàng. Xuất gia phải chịu cái khổ mà người khác không thể chịu được, phải nhẫn những cảnh giới mà người khác không thể nhẫn được. Thật không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như luận hoằng pháp lợi sanh, thì tại gia không thua gì xuất gia. Bạn thấy chúng ta cái đạo tràng này, cư sĩ Lâm, đây là của tại gia. Cư sĩ Lâm, tôi thử xem thành viên ở trong ban giám đốc của họ, không có người xuất gia, đều là người tại gia. Từ giám đốc của họ đến người thường trực của họ đều là người tại gia. Người tại gia làm sự nghiệp Phật giáo hoằng pháp lợi sanh, thành tựu khá là huy hoàng. Chúng tôi ở rất nhiều quốc gia khu vực cũng đã từng nhìn thấy. Như ở Đài Loan, giống như trước đây lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung, Canada hiện nay là lão cư sĩ Phùng Công Hạ, và ở Thái Lan cũng có đại đức tại gia, Bồ Tát tại gia rất tài giỏi chủ trì Phật pháp. Cho nên không nên hiểu lầm cho rằng tu hành nhất định phải xuất gia, xuất gia mới có thể thành tựu. Cái quan niệm này là sai lầm. Thế thì cũng có người hỏi, họ nói thầy đã nói như vậy thì tại sao thầy phải xuất gia rồi kia? Tôi liền nói với họ, tôi không có xuất gia, tôi không có nhà. Không có nhà thì xuất gia cái gì? Tôi không có nhà, ở Đài Loan tôi có một mình, không có nhà. Tôi rất thích cái y phục này, khi mặc vào thấy rất là thoải mái, rất tự tại. Đây là nói đến hồi hướng, hồi hướng chúng sanh. Cái đạo lý này sâu vô cùng, rộng vô cùng. Cái hồi hướng thứ ba là hồi hướng thực tế. Thực tế là chân như bổn tánh, là chúng ta phải chứng. Tất cả công đức tu được hồi hướng về ba chỗ này. Hồi hướng thực tế chính là minh tâm kiến tánh. Những cái khác ta đều không cần. Cái mà chúng ta cầu là minh tâm kiến tánh mà thôi. Thế thì đúng. Làm như thế này thì cái thân tâm thế giới này của bạn tự nhiên liền buông xả ngay. Tu tri trang nghiêm Phật tịnh độ, tịnh tư tối yếu khẩn, độ vân hà tịnh, do tâm tịnh nhĩ. Ký tu tâm tịnh, sở dĩ trang nghiêm bất năng trước tướng, nhược tâm thủ tướng, tiện bất thanh tịnh hỷ. Câu nói này nói vô cùng hay. Chúng ta mỗi ngày đều niệm trang nghiêm cõi nước Phật, nhưng có bao giờ được một lần trang nghiêm chưa vậy? Có thể niệm cả đời mà xưa nay chưa có một lần tương ưng. Cái này thật sự rất oan uổng. Tại vì sao không tương ưng vậy? Căn bản là không có đem ý nghĩa này làm cho rõ ràng. Vẫn cho rằng mỗi ngày đang làm cái việc trang nghiêm cõi nước Phật, đâu có biết xưa nay chưa từng làm một lần nào. Hôm nay chúng ta hiểu được rồi, phải dùng tâm thanh tịnh, tâm tịnh tác độ tịnh. Ở trong tâm vẫn chấp tướng, thì bạn trang nghiêm cái gì chứ? Chỉ là trang nghiêm ở ngoài miệng mà thôi, trên thực tế hoàn toàn không liên quan gì với trang nghiêm. Vậy mới biết được tâm thanh tịnh là quan trọng như thế nào. Tâm thanh tịnh là chân tâm. Cho nên ở mọi lúc, ở mọi nơi, ở trong tất cả cảnh duyên, cảnh là hoàn cảnh vật chất, Duyên là hoàn cảnh nhân sự. Hãy ở trong đây mà tu. Tu cái gì? Tu tâm thanh tịnh. Làm thế nào tu tâm thanh tịnh vậy? Tu không chấp tướng. Không chấp tướng, tâm liền thanh tịnh ngay. Không chấp tướng mới trang nghiêm cõi nước Phật chân thật. Mấy cái chữ trang nghiêm cõi nước Phật đó không cần niệm mà thật sự trang nghiêm rồi. Chúng ta niệm mỗi ngày cũng chưa từng trang nghiêm. Người ta không niệm mà họ đã trang nghiêm rồi. Chúng ta niệm mỗi ngày không cách gì trang nghiêm. Không liên quan gì với trang nghiêm. Trang nghiêm cõi Phật cần không thủ trước, không đoạn diệt. Bởi vì hai bên phải lìa, không chấp có không. Cho nên trong kinh văn có tắc phi, có thị danh. Tắc phi là nói rõ nó không thụ trước tướng, cũng chính là cái mà phần trước chúng ta đã nói đến. Hành mà không có gì để hành, đắc mà không có gì để đắc, đây là không thụ trước tướng. Thị danh là nói rõ nó không đoạn diệt tướng. Họ là thật sự đang hành, thật sự đang làm. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, bát nhã, tu thật, làm thật, từng giây từng phút đang làm, không có gián đoạn. Sáu cương lĩnh lớn này, sáu cái nguyên tắc này, bất luận ở trong bất kỳ sự việc nào, mỗi một sự việc đều đầy đủ sáu cương lĩnh này, là giống như cái mà Thế Tôn phần trước thì hiện. Mặc áo, ở trong mặc áo có đầy đủ sáu cương lĩnh này. Ăn cơm, khi ăn cơm thì sáu cái cương lĩnh này cũng đầy đủ. Cho nên người ta mặc áo là tu sáu ba la mật, ăn cơm cũng là tu sáu ba la mật. Đón khách, tiễn khách, trong nhà có khách đến thì tiếp đãi, khách đi rồi thì tiễn khách, tất cả đều là sáu ba la mật. Chúng ta không thể không biết. Cho nên cái đời sống đó gọi là hạnh Bồ Tát. Đời sống của Bồ Tát, chúng ta ở trong đời sống phân biệt chấp trước khởi tâm động niệm, đó chính là đời sống của phàm phu lục đạo. Cho nên tuy là đời đời kiếp kiếp tu phước mà vẫn không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Nguyên nhân là ở chỗ này. Ngày nay chúng ta tìm ra nguyên nhân rồi, hiểu rõ rồi, chỉ cần đem cái nguyên nhân này tiêu trừ, chúng ta liền ra khỏi tam giới, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Cho nên không trụ tướng cũng không được đoạn diệt tướng. Không đoạn diệt tướng chính là làm, chăm chỉ mà làm. Tuy làm mà trong tâm như không có chuyện gì, rất sạch sẽ, không nhiễm mảy bụi. Làm như vậy là tương ưng với tông chỉ tu học của Kinh Kim Cang rồi, cũng chính là vô trụ sinh tâm. Tại vì sao không được phép đoạn diệt tướng vậy? Tánh ác hiện tướng. Tánh là thể, thể nhất định khởi tác dụng, khởi tác dụng liền hiện tướng. Tánh tướng xưa nay không lìa, phàm phu chúng ta không nhìn thấy. Không nhìn thấy chính là bởi vì chúng ta mê rồi, chúng ta chấp trước rồi. Nếu như không phân biệt, không chấp trước, thế thì bạn đã giác ngộ rồi. Ngộ rồi, bạn liền thấy được chân tướng. Tánh chính là tướng, tướng chính là tánh. Tánh tướng không hai, tánh tướng nhất như. Kinh Kim Cang cuối cùng nói đến chữ như. Như Lai giả chư pháp như ý. Tất cả kinh vừa mở đầu là như thị ngã danh. Ý nghĩa của chữ như đó chính là nhất như, dạng pháp nhất như, tánh tướng nhất như. Thật sự là một không phải hai. Sở dĩ chúng ta không nhìn thấy là bởi vì mê, là bởi vì chấp trước. Thiệt thòi là ở chỗ này. Tướng sanh từ tánh, vẫn phải hội quy về tánh vậy. Bởi vì nó giống vậy chính là tánh, mà chúng ta cứ muốn đem nó xem thành tướng, đem nó từ trên tánh lôi ra, đây là sai lầm. Tắc phi thị danh hai câu trên Kinh Kim Cang câu này dùng rất nhiều. Tức hiển bày pháp yếu niệm Phật vậy. Cư sĩ Giang Dị Nông cả đời thời gian hơn 40 năm dùng ở trong Kinh Kim Cang. Có thể nói ông là chuyên gia về Kinh Kim Cang, là người nổi tiếng về Kinh Kim Cang. Nhưng mà cái pháp hành mà ông chọn lại là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cái cách nói này là phát minh của ông. Cổ nhân không có cách nói này. Lời ông nói rất có đạo lý. Tắc phi minh tự tánh thanh tịnh, vốn không có niệm. Trong Kinh Kim Cang hai chữ này là nói từ trên tánh. Phàm là nói tắc phi đều là nói từ trên tánh. Phàm là nói thị danh đều là nói từ trên tướng. Hiểu rõ cái ý nghĩa này thì xem Kinh Kim Cang mới có thể thấy ra chỗ thú vị. Trong tánh thanh tịnh không có niệm. Làm gì có niệm? Niệm gọi là vọng niệm. Vốn không có vọng niệm, vốn dĩ vô niệm. Thị danh, đây là nói từ trên tướng. Minh vọng niệm phồn hưng. Phồn là đa dạng, rắc rối. Hưng là nổi lên. Vô lượng vô biên tạp niệm nổi lên rồi. Đây là vọng niệm. Cần phải chấp trì danh hiệu để trừ vọng niệm. Cái mà tôn giả Tu Bồ Đề hỏi, làm sao hàng phục tâm ấy? Cái ý này là làm thế nào hàng phục những vọng niệm này? Phương pháp của Tịnh Độ Tông nó thật ra đơn giản hơn Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang nói nhiều như vậy, chúng ta vẫn không thể nắm được yếu lĩnh, vẫn không có cách gì bắt tay làm được. Tịnh Tông là làm sao hàng phục tâm ấy. Nam Mô A Di Đà Phật, vậy là giải quyết rồi. Phải trụ như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật, cái tâm đó trụ ở trên A Di Đà Phật là được rồi. Bạn thấy một câu A-di-đà Phật là đã giải quyết xong Kinh Kim Cang rồi. Vấn đề này là đã giải quyết rồi. Bạn mới biết Tịnh Tông là bất khả tư nghị. Cho nên Bát Nhã nếu lìa khỏi tịnh độ thì nhất định không đạt được cứu cánh, là giống như Hoa Nghiêm vậy. Hoa Nghiêm đến cuối cùng, nếu không phải thập đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền dẫn về Cực Lạc thì Hoa Nghiêm không thể viên mãn. Cho nên Tịnh Tông là đại viên mãn chân thật. Chân thật là cảnh giới cứu cánh, quả vị cứu cánh. Cần phải hai chữ này vô cùng khẳng định. Nhất định phải dùng chấp trì danh hiệu, dùng cái phương pháp này đem vọng tưởng niệm sạch. Ở trong tông môn có nói, ở trong thiền tông nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Phương pháp thiền tông dùng là quán chiếu. Dùng cái phương pháp này, quán chiếu là giác. Tịnh tông dùng phương pháp niệm Phật, không sợ niệm khởi. Ý nghĩ khởi lên không sợ, vừa khởi lên lập tức liền đề khởi Phật hiệu. Một câu A-di-đà Phật đem cái ý nghĩ đó chuyển trở lại. Bất kể cái ý nghĩ này là ý nghĩ gì, nghĩ thiện cũng tốt, nghĩ ác cũng tốt, chỉ cần ý nghĩ vừa khởi lên, cái ý nghĩ thứ hai liền đổi thành A-di-đà Phật. Đây gọi là công phu. Cái này gọi là niệm Phật. Người niệm Phật chân chánh là niệm như vậy. Phải chuyển cho nhanh, không được để vọng niệm tiếp tục phát triển. Không nên để vọng niệm tiếp tục, nên để Phật hiệu tiếp tục. Vậy thì đúng. Hiểu rõ cái ý này là có thể nói bộ Kinh Kim Cang này mỗi câu đều là pháp môn niệm Phật. Các vị hãy quan sát tỉ mỉ, từ trên cái lý này bạn có thể thể hội được, thể hội được lời cổ nhân nói bát nhã cùng tịnh độ có quan hệ mật thiết. Nó mật thiết đến mức độ nào vậy? Rốt cuộc là quan hệ mật thiết như thế nào? Bạn đều đã hiểu rõ. Niệm Phật phải nên niệm đến vô niệm mà niệm, vì là tương ưng với bát nhã rồi, hoàn toàn tương ưng. Phải niệm đến vô niệm mà niệm, vọng tận tình không. Vọng là vọng niệm, vọng niệm không còn. Tình là tình chấp, cũng không còn. Nhất tâm thanh tịnh. Cái nhất tâm thanh tịnh này chính là Tịnh Tông gọi là nhất tâm bất loạn. Tâm thanh tịnh, cõi Phật liền thanh tịnh. Các vị nhất định phải biết, giảng sanh là giảng sanh như vậy. Nếu như không đạt được cái cảnh giới này, tuy niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Cái này không được phép không biết. Đặc biệt là người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, khi nào bạn niệm đến tâm thanh tịnh rồi thì giảng sanh liền đạt được ngay. Có người niệm Phật cả đời mà tâm không thanh tịnh, cho nên họ không thể giảng sanh. Có người vào lúc lâm chung một niệm, mười niệm tâm thanh tịnh, họ liền giảng sanh ngay. Có một số người nghe thấy cách nói này, trong tâm rất bất bình, quá không công bằng. Người đó đã niệm mấy chục năm không thể giảng sanh, họ mới niệm mấy câu sao đã giảng sanh rồi? Thấy thì không phục, họ không hiểu cái đạo lý này. Giảng sanh là phải tâm thanh tịnh, một niệm tương ưng, một niệm sanh. Một niệm Phật hiệu, tâm là thật sự thanh tịnh, thì một niệm đó liền sanh. Niệm niệm thanh tịnh thì niệm niệm sanh. Chúng ta giảng sanh cái thời khắc then chốt đó chính là một hơi cuối cùng lúc lâm chung. Một hơi đó, một câu A-di-đà Phật đó, tâm thật sự thanh tịnh, không có bận tâm, không có phân biệt, không có chấp trước, quyết định giảng sanh. Cho nên ở trong Sức Chung Tân Lương nói, Sức Chung Tân Lương văn tự tương đối sâu một chút, vì sao có người viết lại rồi, viết rất cạn, gọi là Sức Chung Tu Tri. Vậy chúng ta, người trong thời khắc lâm chung, chúng ta cần phải giúp đỡ họ như thế nào để họ giảng sanh. Niệm Phật cả đời rồi, lâm chung nếu như gặp đường thiện tri thức, có thể giúp đỡ họ giảng sanh, không thành vấn đề. Đáng sợ nhất là không gặp được thiện tri thức. Người thân quyến thuộc ở bên cạnh, người này cũng không nở rời, người kia lại không nở rời, người này lại đầm đìa lệ, người kia một mớ sụt sùi. Xong rồi, họ còn có thể giảng sanh không? Tâm họ là không thanh tịnh rồi, thế thì hỏng rồi. Công phu tu học của bản thân chưa đến nơi. Duyên bên ngoài đó là thật sự làm chủ tể vận mạng của bạn. Ngoại duyên nhất định phải thù thắng. Ở trong Sức Chung Tu Trì nói, tốt nhất người thân quyến thuộc nên cách ly. Người thế gian thấy không cận nhân tình, người trong nhà cũng không thể tiễn đưa phút cuối, là không cận nhân tình. Nhưng họ có thể giảng sanh, bởi vì người nhà họ có cảm tình. Họ đến lúc đó không chịu được, nước mắt đầm đìa, đau xót, thế là thật sự xong rồi. Họ vốn dĩ tâm thanh tịnh, bỗng chốc liền loạn hết rồi. Cái này gọi là quan gia đối đầu. Vốn dĩ họ có thể giảng sanh, để đem họ kéo về trong lục đạo rồi, chỉ còn nói là hiếu thuận, đây quả thật là điên đảo. Người thân quyến thuộc nhất định phải hiểu rõ, phải thông đạt cái đạo lý này. Đến lúc đó, một mảy may ý nghĩ đau xót cũng không được phép có. Một lòng một dạ giúp đỡ họ giảng sanh, vậy mới là đúng. Nói thật ra, đa số người niệm Phật không thể giảng sanh đều là bị oan thân trái chủ hại rồi. Vốn dĩ đều là có thể đi, lâm chung vừa khóc vừa la, khiến họ rối loạn cả lên, làm tâm loạn lên rồi. Gọi là không phải quan gia thì không gặp mặt. Thật sự là bạn muốn tu hành, muốn đi mà họ cứ nhất định kéo bạn trở lại. Cái này thật đáng sợ, vô cùng vô cùng đáng sợ. Chúng ta hiểu rõ những sự việc này, bình thường phải đề cao cảnh giác, phải nên đề phòng trước. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất là bản thân phải có công phu. Giống như phần trước tôi báo cáo qua với các vị, chúng ta xem thấy trước đây cụ bà làng tướng quân Đài Nam giảng sanh đang đứng mà đi, mà không nói cho người nhà biết. Tôi có kể với các bạn đại khái là chuyện của 10 năm trước, ở San Francisco có một cụ bà đang ngồi mà đi, còn đem hiếu phục của con, của cháu đều may xong, còn để lại di chúc là không có nói với người trong nhà. Người này đều là thông minh, sự khi vừa nói ra, họ vừa khóc vừa la, là không thể đi được, là không thể giảng sanh rồi. Người này là có thông minh trí tuệ, không nói cho người nhà biết. Sau khi đi rồi, người nhà phát hiện, thế thì không sao, khóc như thế nào, la như thế nào cũng không liên quan gì, bà đã đi về thế giới cực lạc rồi. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Đoạn kinh văn này dưới đây là một cái tiểu kết, kết thúc của đoạn này trên đây. Thị cố tu Bồ Đề, chư Bồ Tát Ma Ha Tát. Ở trong câu nói này, phạm vi bao gồm rất rộng. Chư Bồ Tát là từ quả vị sơ tính trở lên, Bồ Tát thập tính, sơ tính đến Bồ Tát đẳng giác. Nếu như chia ra để xem, chư Bồ Tát là chỉ sơ tính đến thập hồi hướng, 40 cái cấp bậc. Ma Ha Tát là Bồ Tát lớn, là Bồ Tát địa thượng. Từ sơ địa đến đẳng giác, 11 cái cấp bậc này gọi là Ma Ha Tát. Cho nên gọi là chư Bồ Tát Ma Ha Tát. Ưng như thị sanh thanh tịnh tâm. Như thị là giống như phần trước đã nói. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Hai câu nói này là tổng kết, đem tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu hành truyền thụ cho chúng ta rồi. Sáu trần là sắc thanh hương vị xuất pháp, bao gồm cái mà người hiện đại chúng ta nói sự hưởng thụ về vật chất và hưởng thụ tinh thần. Hai loại này đều bao gồm ở trong đó. Mấu chốt vấn đề là ở chữ trụ. Trụ chính là phân biệt chấp trước. Nó thật ra hưởng thụ không sao cả, không có vấn đề gì. Mấu chốt là ở phân biệt chấp trước. Vừa có phân biệt chấp trước, phần trước nói rồi, bốn tướng đầy đủ. Bốn tướng đầy đủ cũng chính là nói bạn phiền não đầy đủ, bạn còn có thể ra khỏi luân hồi không? Phiền phức liền đến rồi. Đời sống vì mặt tinh thần vật chất nhất định phải tuân thủ theo giáo giới của Phật, biết đủ thường vui. Phước báo đời này của chúng ta là do đời trước tu mà có. Phước báo nếu như rất lớn, rất nhiều, bản thân thọ dụng đầy đủ, nên chia người khác cùng hưởng. Cái này là việc tốt, phù hợp với tinh thần Bồ Tát. Đời trước chúng ta tu bố thí ít, đời này sống đời sống tương đối khổ, biết đủ thường vui. Chúng ta không mong cầu hưởng thụ vật chất, thế thì bạn cũng rất tự tại, tâm thanh tịnh. Ở trên đời sống nhất định phải gìn giữ thân tâm thanh tịnh. Loại đời sống này là đời sống bình thường, theo đuổi sự hưởng thụ vật chất, đó là đời sống không bình thường, đó là quá đổi sai lầm. Phật dạy chúng ta phải cầu tâm thanh tịnh, chúng ta phải cầu trí tuệ, chúng ta phải cầu sanh tịnh độ. Cái thế gian này như mộng huyễn bèo bọt, đời sống có thể qua được là tốt rồi. Tùy duyên qua ngày, tùy duyên hay, tất cả đều tùy thuận. Phú quý tùy thuận phú quý, bần tiện tùy thuận bần tiện là đúng rồi. Bạn ở trong Bồ Tát đạo, Bồ Tát hạnh là không có chướng ngại rồi. Chỉ sợ là phan duyên, không chịu tùy duyên, cái đó liền gọi là tạo nghiệp rồi. Người không chịu tùy duyên, tạo vô lượng tội nghiệp, có thể cải thiện đời sống của họ không vậy? Không thể. Bởi vì đời sống của một con người họ có vận mạng, dọn nước, hạt cơm đều do tiền định. Ở trong số mạng không có gì thì cầu như thế nào cũng không cầu được. Người trong số mạng có thì không cầu, nó cũng đến. Việc gì phải cầu nó chứ? Cái này là Liễu Phàm Tứ Huấn nói thấu triệt. Chúng tôi lần này mang về từ Đài Loan một bộ băng ghi âm Liễu Phàm Tứ Huấn giảng yếu tường minh. Hiện nay Tịnh Tông Học Hội đồng nhân họ phát tâm đem nó làm thành đĩa CD, làm thành một dạng bộ. Có lẽ sau khi chúng ta giảng kinh xong, có tổ chức Phật thất, có 7 ngày Phật thất viên mãn, thì cái CD này có thể làm xong. Mỗi một đồng tu đều được tặng một bộ. Nhất định phải nghe nhiều, bạn mới biết thật sự hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi, thì cái ý nghĩ mong cầu đó sẽ không còn nữa. Biết được giọt nước hạt cơm đều do tiền định, tâm của chúng ta liền định ngay. Tu học trên Phật Pháp thật sự chướng ngại không thể hoàn toàn trừ hết, nhưng phần lớn có thể trừ được. Thị cố tu Bồ Đề, chư Bồ Tát Ma Ha Tát, ư như thị sanh thanh tịnh tâm, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Mời xem chú giải. Đoạn kinh văn này là kết thúc đoạn văn trước, là từ khi bắt đầu nói đến chỗ này. Đây là chỗ tinh túy nhất của ngàn vạn lời nói, nghĩa thú rất sâu. Các đồng tu thông thường đều biết Thiền Tông Đại sư Lục Tổ Huệ Năng trước đây ở dưới hội Ngũ Tổ, Ngũ Tổ giảng Kinh Kim Cang cho Ngài, chính là giảng đến chỗ này. Ngài khai ngộ rồi, đại triệt đại ngộ. Phần sau thì sao? Là không cần giảng nữa. Một ngộ là tất cả ngộ. Không những ý nghĩa của Kinh Kim Cang Ngài hiểu rõ rồi, ý nghĩa của Đại Bát Nhã Ngài cũng tường tận rồi, thậm chí là tất cả pháp mà Thế Tôn nói trong 49 năm. Không những pháp xuất thế gian, mà pháp thế gian không có gì không thông đạt, không có gì không sáng tỏ. Ngài đưa ra báo cáo tâm đắc của Ngài lên Thầy, chính là Hòa Thượng Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Tuy là ngôn ngữ không nhiều, sau khi Đại sư Hoằng Nhẫn nghe xong, gật đầu ấn chứng cho Ngài, chứng minh xác thực là minh tâm kiến tánh. Chúng ta biết được Đại sư Lục Tổ Huệ Năng chưa từng đi học, dùng cách nói hiện nay để nói, Ngài là một người làm công việc nặng nhọc. Trước khi chưa có xuất gia, đốn củi, bán củi, độ nhật, đó là một công việc rất vất vả. Vào thời xưa, cái thời đại đó, chúng ta gia đình thông thường, cái nhiên liệu này đều là đun bếp củi, cho nên nấu cái bếp lớn này đều phải dùng củi để đun. Thế thì có một số người, người cùng khổ đốn củi ở trên núi, gánh vào thành thị để bán, cho nên công việc rất là khổ. Ngài không có đi học. Thế thì đến đạo tràng của Ngũ Tổ, đồ chúng của Ngũ Tổ rất đông. Khi vừa mới đến bên ấy, lúc Ngài đi đã phát tâm muốn xuất gia. Xuất gia phải đầy đủ điều kiện của xuất gia, có hoàn cảnh của xuất gia. Đại sư Hoằng Nhẫn, đồ chúng học trò đông như vậy, Huệ Năng đến rồi đương nhiên không thể ngoại lệ, cũng phải theo thứ tự xếp lớp. Ngài được xếp tên ở cuối cùng nhất. Cái đạo tràng này, đồ đệ của lão pháp sư mấy trăm người, mấy ngàn người, Ngài xếp ở cuối cùng. Cho nên Ngài hoàn toàn chưa thế độ, chưa có xuống tóc. Trước tiên phái đến làm công ở dưới Táo Phòng. Táo Phòng chính là công việc ở trong nhà bếp. Chúng ta biết vào thời đó đạo tràng của Hòa Thượng Hoằng Nhẫn có gần khoảng 2-3 ngàn người.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.